thưa các bạn, hôm nay tôi lại có duyên lành tái hội các bạn nơi đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao? Tại chúng ta có một cái tâm riêng, riêng tư ở gốc Phật, mọi người đều là gốc Phật. Có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh, thanh nhẹ, vô cùng ở bề trên, chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô vi trước kia, cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu. Tại sao chúng ta ôm sự phàm tục? Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự hầm phàm tục, thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ, thì các bạn mới cố gắng hành pháp. Pháp lực càng ngày càng mạnh thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu được thân tâm huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau trong cái tình thâm thực hành phát triển tâm linh, quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, và chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lấy bạn, khinh khi các bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó là mình đi dứt khoát để tu tiên, thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh, pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy là quá trình cả nghìn năm mê tín dị đoan không tiến hóa, chứ không phải cả trăm năm đâu. Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lĩnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ không thoát được, rên rỉ cầu trời khấn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặt hái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn, mới dứt khoát chịu tu, và ấp chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi. Không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của những người kế tiếp. Nếu mà còn ôm chấp, không bao giờ tiến được. Trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của chúng ta, chúng ta mới có trật tự và có cơ hội hội tụ. Về đó là tất cả bệnh hoạn phải tiêu tan. Ánh sáng thật sự diệu pháp ban độ, bệnh tật không còn. Tôi không kể đời, tôi chỉ kể cái tâm thôi, tôi mới đi đây đi đó được. Nếu mà tôi kể đời, địa vị thể xác có không không ở đời, thì tôi không thể đi được, là tôi bị kẹt ở trong cái chấp. Để cho các bạn thấy rõ tôi lấy gì mà đi được, tôi nhờ cái dũng khí tu học của chính tôi. Thì các bạn ngồi gương đó, bắt đầu các bạn có vốn, nam phụ lão ấu đều có cái vốn dũng khí thăng hoa khác cải thiện tâm linh của chính mình. Đó là một của cải vô tận, không cần sinh sở khổ cực như ở thế gian. Các bạn mang sắc vàng mà có đầu óc dũng khí như vậy thì các bạn thoát được trần tục. Nói mà không nói, làm mà không làm, cả đều quân mình. Lúc có các bạn mới hưởng nhà, mới thấy của cải của Thượng Đế vô cùng tận. Ngài đã phục vụ chúng ta nhiều kiếp, trong hai một kiếp này mà chúng ta quên Ngài. Tại chúng ta không chịu trở về với sự thanh nhẹ căn bản của chính mình. Khối óc chúng ta có thể khai sáng được mà chúng ta quên. Không hành thì bao giờ sáng? Nhờ đỡ cầu xin chỉ thoái bộ mà thôi, không tiến được. Cho nên những chế độ mà tự do phát triển, nói sơ sơ về vật chất thôi, họ tự do phát triển, họ cũng giàu mạnh hơn những người kêu bằng bị ràng buộc. Mà nếu chúng ta phần thanh nhẹ chứ chúng ta không được tự do phát triển, mà bị ràng buộc bởi nghiệp lực thể xác, mà trong đó lúc đó chúng ta không có pháp lực để sửa trị, thì chúng ta cứ nhờ đỡ hoài. Nhờ đỡ tiên Phật, thần thánh là pháp lực của tha lực, không phải của mình. Mà ngày hôm nay chúng ta có phương pháp khứ trực lưu thanh, chúng xây dựng khắp pháp lực của chúng ta, thì chúng ta được là ảnh hưởng người kế tiếp. Ta vừa tu vừa truyền pháp, vừa giúp đỡ mọi người chung tiến, hạnh đức các bạn vĩnh cửu và không có bao giờ bị tiêu tan. Đó là đường lối tu học của người vô vi, và đi tối hậu sáng lạng diệu pháp trong nội tâm, không phải chuyện ở bên ngoài nữa. Chúng ta vào lãnh vực sáng suốt mà để làm việc thì không bao giờ chúng ta bị ta lường gạt ta, mà không bị lường gạt. Người bị lường gạt thì chính họ đã tự lường gạt họ trước, rồi họ sẽ bị lường gạt ở sau. Cho nên chúng ta người tu tận gốc, khai triển tâm thức chúng ta, một liều thuốc rất mạnh. Đến đêm các bạn tu là bắt các bạn nên trị bệnh tâm lẫn thân. Thay vì người đời chỉ ăn no ngủ kỹ, không biết tâm ở đâu mà thân đâu, thì càng ngày càng sanh bệnh thêm, càng ngày càng tạo nghiệp thêm, tạo khổ cho chính mình mà không hay, rồi đối thừa người này người nọ. Đó là sự sai lầm vô cùng của người ôm sát và không biết khai triển. Thiên địa nhân, các bạn là người đại diện trời đất, phải thanh tịnh để khai thác sở năng của các bạn. Bạn có cái gì phải khai thác đây đó. Nước giàu dân mạnh, tâm linh của các bạn được nhẹ nhàng thanh tịnh, tự nhiên là nhìn mặt bác của bạn là thấy được người phù hộ ở thế gian sáng suốt, minh tâm thiên tâm, thì chúng ta có đường đi. Thay vì cứ tu cầu xin hoài đâu có đường đi, thực hành để thấy mình mới thấy đường đi, thực hành thấy mình mới thấy Chúa, thực hành thấy mình mới thấy Thượng Đế, thực hành thấy mình mới thấy Phật, thực hành thấy mình mới thấy giá trị của con người, nhân đạo là cái gì. Phải đem lại sự hiểu biết vô cùng ở cõi tâm linh trên nhân sinh mới là nhân đạo. Còn lợi dụng làm tiền, cái đó là ma quỷ chứ không có, không phải trần Phật. Trần Phật là xây dựng cho người ta tự hiểu, tự thức, tự tiến, ta được đúng đường của chư Phật đã và đang hành tại mặt đất này, vẫn hành chứ thôi, chư Phật không có bỏ. Cho nên thanh tịnh để làm việc cho những nhiều giới đau khổ. Sau khi đau khổ không lối thoát, ai giúp? Thanh tịnh đã giúp rất nhiều để thoát nạn. Đó là tâm Phật tận độ quần sanh hiện hữu trong những bất cứ chế độ nào ở thế giới này, cũng đều nhờ những cái tâm đó tập độ quần sanh. Chúng ta tu thầm tiến, nhưng mà phần thanh tịnh chúng ta vẫn làm việc đêm đêm không ngừng nghỉ. Trí chúng ta vẫn phát triển, càng dấn thân làm việc nhiều càng phát triển, và càng dứt khoát tình đời để thăng hoa, tức là cứu rỗi. chứ không phải phá hoại. Thì nhiều người ôm tiền, ôm của, ôm địa vị thế gian, tôi nghe những cái lý thuyết này tu chắc là sập tiệm đi, mọi người sẽ tiêu đi. Không phải vậy. Ông Thượng Đế cho chúng ta xuống đây học vì để học nhịn nhục. Toàn nhân loại tại thế giới đang học có hai chữ nhịn nhục tới bây giờ chưa xong. Nay gây chiến này, mai gây chiến nọ, chế thứ này, chế thứ kia, mưu lược sát hại người khác. Đó không phải là văn minh. Đó là yếu hèn. Bỏ quên tâm thức mà đi sát phạt người khác, đó là loại yếu hèn, không phải văn minh. Người tu tâm thức khai triển, đứng trước súng đạn không ăn chung gì. Thấy rõ sự yếu hèn của đối phương, không sợ nữa. Có thiên quốc thanh tịnh, không dám về. Yếu hèn. Chúng ta vô vi nhỏ nhỏ, đang học, đang tò mò và hiểu được khả năng của chính mình. Và nhận thấy rõ đường mình phải đi. Chính mình đã bỏ, tự bỏ nhiều kiếp rồi. Tự đoá nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay chúng ta có tội vươn lên, cứ vượt việc vươn về sự thanh tịnh mà sống. Đó là trường cửu của cuộc sống đối với Phật học. Nên các bạn không có mất cơ hội. Bằng tin vô vi, chính bạn là vô vi. Bạn là không, bạn là sáng suốt, bạn là sáng lạng của mặt đất, không sợ. Thì tự nhiên ma quỷ không còn lưu trú trong óc các bạn nữa, và các bạn dũng tiến được thanh tịnh và đi lên được vô cùng. Không nên tin những sự u ơ, văn chương tạm bỡ, viết đồ đủ chuyện, rốt cuộc thực hành không có, đọc đó rồi si mê. Dẫn sai tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta không có cái gì rất rõ ràng. Tịnh động hai chỗ đó mà chúng ta quán thông được tịnh động là chúng ta người đi trên quỹ đạo thăng hoa trở về thiên quốc. Cho nên tôi đi cùng khắp thế giới, đi các nơi, thường đến thăm các bạn bằng một thể xác như bạn, bằng một lời nói như bạn. Và để cho các bạn nhìn mỗi năm tôi thực hành đến đâu, sức khỏe, tâm linh đến đâu, lời nói tôi đến đâu. Đó là các bạn có thể chứng minh và chết những gì tôi đang hành, đêm đêm đang làm việc cho tất cả mọi người. Lần lần các bạn càng hiểu dù sâu của chính bạn, lúc đó các bạn cứ dũng mãnh dấn thân làm đi, không mất, không thiếu, không lỗ, sẽ gia tăng và tốt đẹp thêm. Cuộc sống sẽ an nhiên tự tại, trong không mà có. Các bạn cũng vẫn làm việc ở đời, nhưng mà vô sở các bạn cái tâm không có dính dấp. Làm việc tốt hơn người ta, phục vụ đầy đủ là để gì? Tâm bố thí các bạn có rồi. Các bạn có thể chia sẻ sự sáng cho tất cả mọi dấn thân làm việc. Không ôm những cái lý thuyết ú ơ và không thực hành. Rồi đồ ra nói chuyện tiên Phật. Tính người này gạt người nó, đâu có tin được. Rồi nhắn luồng điển này, nhắn luồng điển kia, nhắn luồng điển nó. Chính điển mình không phát triển. Nhắn điển để hại tâm ha. Đó là ngu si, không phải phát triển, không phải người thật tâm tu học. Cho nên các bạn hiểu cái đường lối rõ ràng, một đường đi lên. Ngày hôm nay chứng minh quả tiện, phóng đi lên trời. Vệ tinh phóng lên trời sẽ giúp đỡ chúng ta có sự giao thông trực tiếp, nhắn nhẹ trong một giây phút thì có thể liên lạc. Quả tiện là tâm thức của chúng ta cũng không khác gì cái đó. Mà chúng ta không hành thì không mở, cho đó là hay. Nếu cho cái gì là hay là chúng ta lệ thuộc về cái đó. Và thực chất chúng ta không phát triển. Ngày hôm nay các bạn tu vô vi, phát triển thực chất, trở về với thanh tịnh, sáng suốt, tự thức, tự tu, tự tiến. Đó là con đường chánh pháp trong quả địa cầu. Đã và đang phát, bàn bên trên răng bàn chiếu cho tất cả trình độ, hướng tâm về đó mà tiến qua, và không có bỏ một người nào. Cho nên chúng ta may mắn được cái pháp thứ trực lưu thanh, ngày ngày cứ làm vậy thì bạn là trong sát phạt trường. Mà đêm đêm các bạn làm thì các bạn sẽ lưu được một phần thanh, đó là sự sáng. Càng ngày nó càng gia tăng, lúc đó các bạn mới thấy Phật là ai. Chính bạn là Phật. Quên Phật mà cứ cúng ông Phật cũng khác gì con người đúng đầu vô cái bức tường mà không biết cái gì hết, bất tỉnh luôn. Mình Phật mà mình có đủ trí giới của trời đất đã cho, thực hành để khai sáng mình mà không chịu hành, không chịu giải, không chịu mở, không chịu lắp lấy trật tự, thì mất trật tự là loạn, loạn là trở nên hèn mọn. Chúng ta thấy khi mà chúng ta rời khỏi Việt Nam, hoàn cực biến loạn của quốc gia, tánh nào tập nấy, dù cho làm tướng đi nữa, tánh cũng phải tham ăn, cũng tránh nhìn từ trên cồn ở dưới bạc. Đế hẹp xuất hiện, thì bây giờ chúng ta thấy, chúng ta có cơ hội để khai thác mình. Tại sao không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình mà để tự sửa? Chính mình là người sai lầm, mình là người không tốt, phải sửa, phải tiến. Trên những nước văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy, sứ nào chịu sửa là sứ đó tiến. Sứ nào chịu sửa thì sứ đó kinh tế, phát minh nhiều chuyện hay tốt mà kiếm thời cho mọi người cộng hưởng. Vì chúng ta là một người sai lầm, một tiểu thiên địa, ô trược, chúng ta phải hiểu rõ ô trược là gì, chẳng tiếng là gì. Mình khai thác, khai thác phép rồi nó sẽ tiến. Mình đóng là gì, khai thác tiến, phép rồi nó sẽ về tình. Nguyên lý thần kinh khối óc chúng ta đang giữ, mà nghiệp lực nó đã bám trong thần kinh khối óc nguyên kiếp, trong phải một kiếp. Bây giờ chúng ta được giờ nào học, giờ nào sửa nên sửa, nhiều ít cứ việc sửa là nó sẽ đi đến. Nhìn nhận sự sai lầm của mình thì tình thương huynh đệ ai cũng là quý nhau hết. Đâu có ai tốt đâu, ai cũng là xấu. Sửa là nó tiến. Cấm đầu cấm cổ lơ sửa thì càng ngày nó càng văn minh tốt đẹp, không có trì trệ nữa. Cho nên các bạn thấy tôi đâu có đọc kinh sách gì, tự nhiên ở nhà tôi không muốn gần ai, tôi cũng người chán đời, thấy đời khổ quá, tôi mới đi tu luôn, tiếp xúc chuyện đời không muốn. Nhưng tự nhiên bạn bè tới, thấy lời nói tôi cũng thay đổi, tánh tình cũng thay đổi, cái gì tôi cũng thay đổi, do đó họ mới lôi tôi ra ngày hôm nay. Tưởng tôi ra được ngày hôm nay là nói cho mọi người tu, nhưng mà nói hoài, từ có răng nói tới hết răng, nhưng thấy không có bao nhiêu. Dấn thân đi hoài đi coi sao. Ngày nay được chút xíu, cũng có một số người chịu tu, chịu hiểu lấy họ. Mình không phải đi tách Thích Ca, truyền pháp mấy ngàn năm mà chẳng có ai đắc đạo. Nó dốc thì nhiệm và đắc đạo không có. Cho nên chúng ta thành thân đi tu đi, đừng học cái lối cũ của những người đã nói tôi đó. Thờ Thích Ca trong nhà là ma quỷ không tới. Nhiều khi thờ Thích Ca trong nhà mà ma quỷ vẫn nhập tự nhiên, tại vì không có thực hiện được pháp lực của chính mình, rước vô là nó phải nhập. Còn cái pháp mà giải ra không bao giờ bị nhập. Bị như đó để cho các bạn chứng minh. Hôm nay tôi về đây có cuộc sống trung hòa, khối óc chúng ta là sống trung hòa vậy. Thanh nhẹ, hướng về trời Phật mà đi. Trời Phật được người khổ lắm. Trời thì lúc nào cũng dấn thân với chúng ta. Còn Phật thì từ khổ tự thoát mà đi lên, cũng đem cái ảnh hưởng tốt cho quần sanh, lấy khổ ảnh hưởng quần sanh.
Nhưng mà quần thân nhào vô Phật đó, mới thì không nói gì, từ lâu đấy khổ quá bỏ chạy, không chịu dấn thân trong khổ, làm sao tiến qua được? Sống sống trong cái nhục, những người ta mà còn nhục nữa, mới tiến. Còn những mà không có nhục là không có đổi được thân thân. Cách nào tập nấy, những người phải nhục mới tiến qua. Tha thứ còn phải thương yêu mới học được đường lối về với Phật. Tha thứ mà không chịu thương yêu thì không có Phật tâm đâu. Càng ngày càng thắc mắc, tạo sai cho chính mình. Có nhiều người tu vô vi nói về đây rồi vô vi thế. Đi về đâu? Vô vi từ sự sáng lạng thanh nhẹ của tâm thức. Càng sáng càng vững mạnh, càng tiến hóa. Thì lúc đó chúng ta về đâu? Về sự thanh nhiều vô cùng. Khi những người mà tu vô vi đạt được thanh nhiều, nhìn mặt mày khác. Nhưng không có lo, không buồn tủi. Vui mà chẳng buồn, lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, hiện ra từ đôi mắt. Ánh sáng trước mặt. Nhiều đó là các bạn có thể chính tâm. Khi các bạn nhìn đầy đủ rồi, nhìn kiến vô vi thấy mặt mày khác rồi, thế nó tươi trẻ lại, nó có hồng khí tốt đẹp, linh khí nó từ từ khôi phục. Cho nên vô vi có cái pháp khôi phục rất hay. Tuổi trẻ thì có chút tinh nhiều, tinh quá khí, nhưng mà cái khí mình có lối thoát, khí tinh trụ hòa hợp tinh ba rồi ngủ. Lúc đó chúng ta được lên một lớp để đi chứng minh rõ ràng, người hành giả thấy rõ ràng, chịu làm thì chịu thấy. Lúc đó mới chứng minh sự không phải cái gì. Chúng ta ở cái gió nhẹ nghĩ là nó tới rồi, tưởng là nó tới rồi. Cho ngày hôm nay các bạn hành cùng sinh hoạt vô vi đất là cái gì đây? Để chứng minh cho các bạn thấy có chút xíu nó bấm là tới bạn à. Mà bằng điển chứ không phải bằng ý con người. Nếu chúng ta thanh nhẹ, ý chúng ta nhẹ, ta tưởng là tới nơi, đâu có còn sự lo nữa. Muốn lo không cần lo, mình hiểu rồi, nháy mắt mình thấy rồi, đâu có gì mà phải lo. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật hết. Chúng ta hướng được đường lối thanh nhẹ, đại phước cho chính mình. Lúc đó bạn thấy tâm các bạn lớn rộng vô cùng và thanh nhẹ vô cùng. Mình chỉ nhìn vô vi là có chấp để tiến hóa. Vô vi không có đem hình ảnh mà khuyến rũ người ta chê bai đạo pháp. Đó là ngu si, không phải tiến hóa. Người tiến hóa không chê bai. Tiến hóa thì vô cùng, càng tu càng tiến, không có chê bai hết. Tự sửa mình để tiến hóa mới là đúng. Tu một cuộc chế đạo này, chế đạo kia, chế đạo nọ là tánh ma quỷ.
Cho nên tôi nói khổ, khổ, khổ một bước vào tiền giới Phật Pháp. Lúc đó nó chỉ buông bỏ hành pháp. Các bạn lúc đó tự nhiên, các bạn nói chuyện trong tự nhiên và hồn nhiên. Các bạn là những lời nói chân lý do điển khí phân giải cho văn chương không có khả năng phân giải.
Thưa Thầy, xin Thầy dạy cho chúng con được biết sự ích lợi của cái thiền viện.
Thiền viện, nếu thanh tịnh thấy được lợi gì, một tấc tường nó dễ xây hơn. Bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp kết thành một căn nhà này, bao nhiêu sự hy sinh phát tâm của tình đời đã đóng góp thành hình một căn nhà. Thì chúng ta về đây là về gì? Về cái duyên món của nguồn cội để tu tập. Cho nên cái thiền viện rất là sao lại không để cái chùa mà để thiền? Bước vô là phải thiền, thiền là phải tịnh, tịnh là phải định, chứ không phải bước vô để nói ẩu mà cãi lộn. Vô thiền gì, vô trong thiền tâm thanh nhẹ để đóng góp cho cả cả không vũ trụ, cái tâm thức cao cả chứ không phải cái tâm thức ưu hè. Bước vô cái thiền thì phải ý thức rõ giá trị của thiền thì mới ý thức được cái sự thương yêu của đấng giặc cha trời, mới ý thức thiền diện là một cái biển yêu của ngài.
Con xin thưa thầy, để xin thầy dạy cho làm thế nào để chúng con giữ được cái tinh thần cao cả khi có thầy, sau khi thầy đã ra đi khỏi khỏi nơi này.
Cho nên khoa học đã giúp đỡ tôi và các bạn rất nhiều. Tôi có ở đây tôi nói thì cô Bê thâu hình, Vân Anh thâu hình. Mà tôi đi rồi các bạn bấm thì 3 giờ kia ông Tám cũng phải cách nghĩa. Mà 1 giờ sáng ông Tám cũng phải phân rõ cho các bạn nghe đầy đủ rồi. Thì cái phương tiện đầy đủ cho nên cái chuyện của con dân. Ta về đây trong thanh tịnh, ta ngồi ta nghe những cái lời mà lúc đó ta nghe không hiểu. Ngày nay ta tu được thanh nhẹ, ta nhận nghe cái lời đã trong thanh. Và ta lấy đó làm hành trang, và ta lấy đó làm cuộc hành hương. Ta lấy đó ta làm một cuộc phổ đạo cứu đời. Trong văn mặt, thầy ta, nhưng vẫn có mặt thầy ta. Thì chỗ đó,
xin thầy dạy cho chúng con biết một thiền viên đối với một thiền viện phải làm thế nào.
Cho một thiền viên đối với thiền viện thì thiền viên phải ý thức rõ là học viên của cả cả không vũ trụ, vì mang cái thể xác tương đồng với vũ trụ, hít thở hòa đồng với cả cả không vũ trụ, thì phải ý thức rõ mình là học viên cả cả không vũ trụ. Không có những chi khen mà giữ cái hòa bước vào thiền điện. Thì thiền điện đó nó mới xứng đáng là cơ đồ tâm linh của thiền đệ.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
Con xin kính mời bác Trần Thành.
Kính thưa thầy, kính thưa sư huynh tí đệ muội. Từng ngày bước chân vào con đường tu với mục đích để đi đến một cái cứu cánh chân không, hay là nói một cách khác để đi đến chỗ giải thoát, con có một cái ý nghĩ, và cái ý nghĩ đó đôi khi nó cũng có làm trở lực chút ít trong tâm trí của con trong công việc hành thiền. Kính thưa thầy, nhờ thầy giải đáp cho con cái thắc mắc đó. Và đi trong vấn đề tu giải thoát thì chúng ta phải làm thế nào để tránh khỏi thất tình lục dục, tức là trí nọ ái ô dục.
Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận từ đâu mà đến. Mà thành hình ra cái giận trong sự tâm tối mà. Khi chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm không khai thì dễ giận. Một chút là giận. Khi mọc thủy quả thổ nó dồn cục thì nó nắm nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới nó làm ùi ùi nó vậy vậy.
Còn chúng ta cho làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của thực tế thì cái giận nó khác, cũng giận nhưng mà giận trong cung độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng làm mưa làm tứ quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này ông mở đầu kia. Cái giận của ông thường đến như vậy. Mà giận của người tu cũng vậy. Người tu chân chánh chặn đầu này mở đầu kia. Vậy đệ tử bằng cách như vậy thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận chặn tốt. Cái trở ngại nhất là cái tâm tốt. Nếu tôi ghét người đó, mười kiếp tôi không ngó mặt nữa. Không, thì không thôi. Thấy chưa? Còn tôi giận người đó, mà tôi thấy rằng cái con tôi đang đổ. Tôi chọn đường này, tôi mở đường, tôi cho họ tiến. Tôi thấy khả năng của họ là vô cùng. Tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến được cái chỗ đó. Không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năng. Tôi mới thích, tôi mới học, tôi mới kỳ đậu trạng nhiên. Tôi sẽ lấy quan lạc, tôi nhớ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi không còn nghĩa lý gì nữa. Một là đậu trạng nhiên, hai là tự tử chứ. Đậu trạng nhiên về làm nó gì? Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng. Nếu tu quán thông rồi thì tấm chất giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phàm tánh, giận là tâm tốt không chỉ thoải mái, nhưng mà nó phải có một cái ngoặc khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người nó buồn đời, giận đời mới tìm đường tu. Mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu có an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi chứ tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục? Giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Thì mà các bạn đọc địa ngục khi bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được. Là ông trời ông còn thương, ông để cho nó đau đớn. Nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được. Nó hướng về thanh cao để nó đi sao? Thế rõ chưa? Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu ngài. Không ai hiểu. Ngài dạy từ ly từ ý dẫn tức hờn đủ chứng hấp để cho thức tâm. Nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài dẫn từ bao nhiêu cái biết tư. Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận là để tôi học cái bài giận hồi sinh lúc tôi tán thông rồi. Tôi thấy cái giận này nó nghiêm dị. Giận này nó thương độ cho tôi chết quá. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Còn đây tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan là ông. Kẻ thù là ông thầy. Hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn đã biết như này. Cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vượt qua là ông trời đã dành được đối với các bạn kia rồi. Cho nên lên non lo tu đi, lo sửa mình đi, lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thích giác đi tắt thì chúng ta buông bỏ điều đó. Mới làm được. Buông bỏ cái giận tâm tốt mới làm được. Xây dựng cái giận sáng suốt.
Là thường độ. Cảm ơn
Long Vương Phượng.
Kính thưa Thầy, đã đến giờ chúng con lại đành phải gáp buổi giảng dạy này lại cho ngày hôm sau, và chúng con xin đội ơn Thầy đã ban bố cho chúng con những lời dạy quý báu ngày hôm nay.
Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho bản thân, cho tôi và cho tất cả mọi người ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta làm việc cho mọi người. Vết chân đi của chúng ta là vết chân của mọi người sắp đi ở tương lai. Cho nên chuyện đóng góp quý báu của các bạn, chúng ta đồng thanh tương ứng đồng chí tương tự sẽ làm một cái hưởng tích cho nhân loại ở tương lai. Cuốn phim này sẽ lưu lại cho những người kia. Họ sẽ xem, họ sẽ thấy, họ sẽ nghiền ngẫm giá trị của chính họ. Và họ nắm lấy cái hành trình nhân lý đó, tiến tới độ tha và cứu họ. Cảm thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Duyên là từ tiền kiếp, chứ không phải bây giờ. Cũng như bây giờ, cả bao nhiêu tỷ người mà anh này, anh nhất định anh lấy cô này, cô khác anh không lấy. Và bất cứ giá nào anh cưới cô này, mà cô này nhất định phải lấy anh này. Cái duyên từ tiền kiếp, rồi nó mới chuyển nghiệp cái ngày này. Hai người mới đoàn tụ lại, đoàn tụ rồi sanh con để cháu đó lập nghiệp. Cái duyên từ tiền kiếp. Hai người không được gặp nhau, bây giờ gặp nhau thấy sung sướng. Thấy cái gì cũng đẹp hết. Sống chung để con đồ này kia kia nào. Mới lo lắng cho nhau. Mới thấy rõ cái tình tứ của vũ trụ. Trong cái nền tảng thương yêu mà là. Chứ cái duyên không phải ở đây bây giờ có đâu. Khi không bao nhiêu cô gái không nhìn mà cứ nhìn cô đó về cứ nhớ hoài. Nhớ quá. Không gặp không được. Mà thấy cái gì của cô cũng đẹp hết. Mà anh cô la cái gì cũng xấu hết. Mà tôi nói thấy cái cô cái gì phân có ý cũng đẹp à. Nhưng mà anh có cái chê hoài. Cho nên cái đó là cái duyên của mình. Từ tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên con chó cũng vậy. Tiền kiếp nó muốn con mèo, nó muốn lấy người này mà lấy không được. Bây giờ kiếp này nó làm con mèo để nó vô cái gia đình đó. Rồi cái ông đó ông nuôi ảnh nó. Mỗi ngày ông đi làm về ông ảnh nó khoái lắm. Con chó con vậy. Về nó phấn quýt cho bên mình. Con chó nuôi trong nhà. Có đứa nó, con chó nó thích người này mà nó không thích người kia đó. Cái người thích là cái duyên nghiệp của nó. Nghe cái tiếng người đó về là nó khác à. Nó phấn quýt mình lên. Đó là cũng phần hồn đó. Cái duyên nếu mà mình thực hành tu rồi, cái duyên nó cũng đến với mình. Nhưng mà đến với cái tình đạo. Đến một cách thương yêu, nhớ nhung. Nhưng mà càng nhớ mình nhiều thì càng thiền, càng tu nhiều hơn. Mình đổi cho nó được. Có duyên chứ, duyên về đạo. Nhớ lắm. Tôi cả thế giới thiếu gì, duyên. Người ta nhớ tôi. Nhưng mà nhớ chừng nào phải tu chừng đấy, nhớ chừng nào là nghiêm chỉnh chừng đấy, nhớ chừng nào phải đàng hoàng chừng đấy, không có lỗi thôi. Nó khác, cái duyên nó khác, duyên đạo. Hãy nhớ tới tôi là sợ rồi, không đường gạt người ta không được. Phải hy sinh, phải dấn thân, phải đạo đức. Đó, cái duyên đó, cho nên mình tu là mình tạo cái duyên đó. Cho nhiều người, không phải cho một người. Còn cái duyên kia, món nợ nhỏ, còn đạo là món nợ lớn. Cho tất cả mọi người. Cho nên người ta thấy cái giá trị vô cùng đó, người ta mới dấn thân đi tu. Thấy ở đời không có gì hết, nhưng mà ở trời họ có hết. Ở thế gian không có gì, nhưng mà trên trời họ có. Có nhà, có cửa, có vị trí tốt. Nhưng người nào mà chịu tu, chắc chắn có nhà thật ở, có tiền thật xài. Còn không thật tâm đi tu, lấy đạo tạo đời, có tiền giả xài, nhà trời không có, thì cũng là ngạ quỷ súc sanh mà thôi.